Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Thể hội tu luyện của một học sinh trung học, đề cao tâm tính qua các mâu thuẫn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 10 năm 2024. Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đang học trung học cơ sở. Cháu tin rằng mình thật may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Năm ngoái cháu có một giấc mơ, trong đó có người nói với cháu rằng điểm tu luyện của các học viên khác nằm trong khoảng từ 50 đến 80, trong khi cháu chỉ đạt 3 điểm. Sau khi tỉnh dậy, cháu hiểu rằng sư phụ đang nhắc nhở cháu phải tu luyện tinh tấn. Thế nhưng, do chấp trước quá lớn và tâm an dật, cháu đã không cố gắng đề cao. Mãi cho đến khi kinh văn kinh tỉnh gần đây của sư phụ được công bố, cháu mới nhận ra tính nghiêm túc của việc tu luyện và bắt đầu nỗ lực để thực tu. Khi đối chiếu trạng thái của mình với những lời giảng của sư phụ, cháu nhận ra rằng mình đã không học Pháp trong một thời gian dài và tư tưởng của cháu chưa đạt được tiêu chuẩn của Pháp. Trước đây khi có mâu thuẫn với bạn cháu, cháu dùng cái lý và tư tưởng của người thường để đánh giá vấn đề và cho rằng lỗi thuộc về bạn ấy. Khi lời nói và hành động của bạn ấy không phù hợp với quan điểm của cháu, cháu đã coi thường bạn và thường mất kiên nhẫn với bạn ấy. Sau khi nhận ra vấn đề của mình, cháu đã đối xử với bạn ấy tốt hơn. Nhưng dù bề ngoài cháu có vẻ đối xử tốt với bạn ấy, điều đó không xuất phát từ lòng tốt hay sự quan tâm thật sự, mà chỉ là vì cháu lo sợ rằng bạn ấy sẽ nói xấu cháu, hoặc chúng cháu sẽ lại xảy ra mâu thuẫn. Vì động cơ của cháu mang tính ích kỷ, nên mỗi khi có việc bất đồng quan điểm, cháu vẫn cảm thấy không vui. Nếu tâm thái của cháu thực sự đạt đến tiêu chuẩn của một người tu luyện, cháu hẳn phải hiểu được rằng những mâu thuẫn này chính là cơ hội giúp cháu buông bỏ những chấp trước của mình. Khi bắt đầu suy ngẫm sự việc từ góc độ của bạn mình, cháu nhận ra rằng mỗi khi chúng cháu xảy ra mâu thuẫn, bạn ấy cũng cảm thấy khó chịu. Nếu cháu biết tận dụng những mâu thuẫn đó để đề cao bản thân, cháu đã có thể tiêu trừ nghiệp lực và buông bỏ các chấp trước. Thực ra mỗi lần tranh cãi đều là cơ hội để cháu đề cao, và cháu nên biết ơn bạn ấy. Trước đây cháu luôn nghĩ rằng bạn ấy có mọi khuyết điểm mà cháu không thích. Sau này cháu mới hiểu được rằng vấn đề không nằm ở bạn ấy, mà là ở cái tâm hẹp hòi và không thể bao dung người khác của chính cháu. Chính tâm oán hận của cháu đã khiến những mâu thuẫn kéo dài. Cháu nhận ra rằng mình chưa buông bỏ chấp trước vào tự ngã. Cháu vẫn còn chấp vào danh tiếng của bản thân. Cháu thích được người khác khen là một người tốt và luôn nghĩ rằng bản thân đúng là như vậy. Mỗi khi làm việc tốt, cháu mong người ta sẽ nói lời tốt đẹp về mình, thay vì làm điều đó xuất phát từ lòng chân thành, muốn giúp đỡ người khác. Khi ở trường, cháu cũng chưa làm được chân. Chẳng hạn khi bạn cùng lớp hỏi cháu đáp án trong lúc làm bài kiểm tra, cháu đã nói ra đáp án. Dù biết rằng điều đó là sai, cháu vẫn sợ rằng nếu từ chối nói ra, các bạn sẽ không vui với cháu. Khi có một người bạn phàn nàn về một bạn khác, đôi khi cháu đồng tình với bạn ấy, dù trong tâm biết rằng như vậy là không đúng. Cháu hành xử như vậy là vì xuất phát từ tâm ích kỷ, muốn bảo vệ bản thân. Cháu không muốn người khác nói xấu về mình. Vì sợ bị chỉ trích, đôi khi cháu còn che giấu lỗi lầm của mình. Tất cả những điều này đều trái với nguyên lý chân. Có lần khi cháu cố gắng nhìn nhận tình huống từ góc độ của bạn mình, cháu nhận ra rằng có lẽ cháu đã vô ý làm tổn thương bạn ấy. Và điều đó khiến cháu rất buồn. Một hôm trong khi học Pháp, cháu ngộ ra rằng không nên mãi chìm đắm trong sự hối tiếc về những chuyện đã qua. Sư phụ giảng, chúng ta không thể cố ý làm hại các sinh linh, nhưng chúng ta cũng không thể câu nệ thái quá đến những sự việc nhỏ bé kia. Trích bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Cháu nhận ra rằng, cảm giác buồn bã hay hối hận không giúp ích gì. Chúng chỉ là những quan niệm người thường. Cháu cần nhìn nhận mọi việc từ góc độ của Pháp. Cháu cũng không nên lo lắng thái quá, miễn là cháu không cố ý làm tổn thương bạn ấy và cố gắng đối đãi với bạn ấy bằng lòng từ bi. Vào đêm giao thừa, sau khi xem DVD chương trình biểu diễn thần vận, một lời bài hát thực sự khiến cháu cảm động. Cứu nhân bất nan, nhân tâm tự kỷ lan. Trích, Nhân Tâm Lan, Hồng Ngâm 6. Tạm dịch. Cứu người không khó, mà do nhân tâm ngăn trở chính mình. Trích, Nhân Tâm Ngăn Trở, Hồng Ngâm 6. Cháu nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho các bạn và thầy cô vì tâm sợ hãi của mình. Dù cảm thấy hổ thẹn và hối tiếc vì đã quá sợ hãi, cháu vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ đó. Cháu biết rằng nếu thực sự quyết tâm hướng nội và loại bỏ những chấp trước của mình, điều đó sẽ không quá khó như cháu tưởng tượng. Chính tư duy của bản thân đã cản trở cháu, và chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn. Trong năm mới, cháu quyết tâm sẽ tinh tấn và tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Cháu đã lên kế hoạch thức dậy và luyện các bài công pháp vào sáng mùng 1 Tết. Cháu tìm được một chiếc máy nghe nhạc, nhưng nó không hoạt động. Cháu không biết liệu nó có hoạt động lại được không. Ngay khi cắm điện vào, cháu nghe thấy một tiếng động nhỏ từ máy. Cháu nghĩ, nó vẫn hoạt động. Quả thật, nó đã hoạt động. Cháu cảm thấy sư phụ đang khích lệ cháu. Cháu không ngờ một phép màu như vậy lại xảy ra với mình khi mà cháu không tinh tấn trong tu luyện. Sau đó cháu đã thức dậy trước 6 giờ sáng để phát chính niệm. Mặc dù không thể thực hiện điều này mỗi ngày, nhưng sẽ cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Trong quá trình tu luyện của mình, cháu thường tránh né khó khăn và tìm kiếm con đường tắt. Cháu luôn hy vọng rằng bằng cách học Pháp, cháu có thể dễ dàng buông bỏ các chấp trước và thoát khỏi những phiền não của cuộc sống thường nhật. Cháu cũng hy vọng rằng sẽ tìm thấy động lực từ việc học Pháp để thúc đẩy bản thân tiến bộ, mà không phải tốn quá nhiều công sức. Việc học Pháp với tâm thái này cho thấy cháu có một chấp trước mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là học Pháp với tâm truy cầu, muốn trốn tránh khổ nạn và tìm con đường dễ dàng. Hầu hết thời gian, cháu chỉ nghĩ về bản thân là người tu luyện khi gặp phải khó khăn. Còn khi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cháu không muốn tu luyện tinh tấn, mà chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống. Cháu muốn chia sẻ thể hội tu luyện gần đây của mình để khích lệ các đồng tu. Có những lúc cháu không thích viết, nhưng cháu nhận ra rằng là một người tu luyện, cháu nên chia sẻ những trải nghiệm của mình. Việc viết ra những điều này đã giúp cháu hiểu rõ hơn và tâm trí rộng mở hơn. Cháu đã tìm lại được cảm nhận của việc đề cao tâm tính và củng cố thêm niềm tin vào việc tu luyện của mình. Bài chia sẻ thứ 2, đệ tử Đại Pháp trẻ, thực sự học được tín sư tín pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hoa Kỳ được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 6 tháng 1 năm 2025. Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ ở Hoa Kỳ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm. Mặc dù tôi luôn là đệ tử Đại Pháp, nhưng con đường tu luyện không phải luôn thuận buồm xuôi gió. Suốt dọc đường, tôi có rất nhiều sai sót và không thể thể hiện mình là một đệ tử Đại Pháp chân chính trong từng tư, từng niệm, từng cử chỉ, từng hành động. Tôi hết sức cảm tạ sư phụ, không ngừng khích lệ mình và cho mình cơ hội đề cao. Mỗi lần tôi đi lệch, Ngài đều dẫn tôi trở lại con đường tu luyện, khiến tôi mỗi ngày đều thay đổi và không ngừng lý giải sâu thêm thế nào là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Bây giờ tôi sẽ báo cáo với sư phụ một số trải nghiệm tu luyện gần đây, đồng thời giao lưu với các đồng tu. 1. Thực sự học được tín sư tín Pháp. Là một người làm việc trong lĩnh vực điều trị y tế, trong 10 năm qua, cuộc sống của tôi tràn đầy những thay đổi. Vì sự nghiệp học hành, tôi từng chuyển đến nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Bây giờ nghĩ lại, tôi biết đó là sư phụ Từ Bi đã an bài cho mình từng bước trên con đường này, cho tôi đi những nơi cần đi, từ đó khiến tôi thành công trong học tập và sự nghiệp, cũng như đề cao trong tu luyện. Dù tôi luôn biết tính trọng yếu của tín sư tín Pháp, nhưng nhiều khi chấp trước của tôi quá lớn, vượt cả chính tín đối với an bài của sư phụ. Trong một năm cuối học chuyên ngành, khi ghi danh vào dự án thực tập ở bệnh viện, tôi gần như không ngừng đọc thuộc Pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, những người tu luyện chúng ta giảng, tùy kỳ tự nhiên, cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị dù có tranh giành cũng không được. Trích chuyển Pháp Luân. Dù tôi tự nhủ hết thầy đều được an bài tốt, không nên chấp trước vào kết quả, nhưng lý giải của tôi về những pháp lý này của sư phụ rất nông cạn. Trong tâm tôi đã nghĩ xong mình phải đến bệnh viện nào thực tập, thậm chí tôi còn thuyết phục bản thân. Điểm xuất phát của nguyện vọng này của mình là tốt. Lựa chọn đầu tiên của tôi là một bệnh viện của trường đại học danh tiếng. Tôi cho rằng nếu mình được đào tạo ở đó, thì có thể mang đến tiếng tăm cho Đại Pháp. Nhưng trên thực tế, đằng sau điều này là tâm cầu danh và tâm hiển thị của tôi. Khi tôi thầm vui mừng và tưởng tượng rằng mình sẽ dành thời gian cho dự án thực tập này trong mấy năm tiếp theo, tôi vẫn không ngừng dùng pháp của sư phụ để nhắc nhở bản thân như trước. Tôi vốn cho rằng không ngừng đọc thuộc đi đọc thuộc lại đoạn pháp này có nghĩa là mình đã vứt bỏ chấp trước rồi. Nguyện vọng của mình cũng chính đáng, mình đang tiếp nhận an bài của sư phụ. Còn nhớ sau khi tôi mở email, phát hiện mình không chỉ rớt nguyện vọng thứ nhất, mà còn rớt nguyện vọng thứ hai. Tâm tôi đã tiêu trầm. Tôi hết sức bối rối và kinh ngạc, cho rằng hẳn là mình đã làm sai gì rồi. Hôm đó tôi khóc đến sưng cả mắt, oán trách với người khác và với chính mình điều này thật bất công. Tôi không muốn chuyển nhà đến bờ bên kia của Hoa Kỳ vì một dự án thực tập mà mình không có hứng thú về căn bản. Tôi cảm thấy buồn cho chính mình, nghĩ không thấu vì sao xảy ra việc kiểu này. Và tôi miễn cưỡng chuyển nhà đến bờ bên kia của Hoa Kỳ. Sau khi bắt đầu dự án thực tập, tôi mau chóng hiểu ra, kỳ thực sư phụ đã an bài rất tốt hết thầy rồi. Là bản thân tôi sai sót, bởi vì ngộ tính của tôi thấp, bị chấp trước che mắt. Thông qua học pháp và nhìn lại chính mình, cuối cùng tôi đã thấy những thứ mà trước đó mình không thấy. Ở tầng diện người thường, tôi phát hiện dự án thực tập này đúng là mang đến cho mình cơ hội thực tập nhiều nhất và tốt nhất cần có trong lĩnh vực điều trị y tế. Cuối cùng tôi phát hiện mình rất thích dự án thực tập này, nên tôi đã gia hạn một năm nữa để học hỏi thêm. Ở tầng diện tu luyện, nhóm bệnh nhân mà tôi tiếp xúc hàng ngày rất khó chịu, khiến tôi trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính, mà từ đó đề cao tâm tính. Vì chuyển đến một thành phố mới, nên tôi có cơ hội tham gia hạng mục đại pháp mới, có thể giảng chân tướng cho nhiều chúng sinh. Ở thành phố mới, tôi còn tiếp xúc với những đồng tu trẻ khác. Chúng tôi đã hình thành một nhóm tu luyện rất khăng khít của đệ tử Đại Pháp trẻ, khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy khi mình khóc lóc và oán trách, tôi có tâm oán hận đối với sư phụ. Tôi rất hối hận vì bản thân cảm thấy chán nản khi sự việc tiến triển không như ý. Tôi rất hối hận vì bản thân hoài nghi an bài của sư phụ. Giờ đây tôi càng nhận thức sâu hơn rằng coi như sự việc tiến triển không phù hợp với quan niệm người thường của mình lúc ấy. Nhưng bất cứ việc gì trên con đường tu luyện của mình đều không phải là vô duyên vô cớ. Khi dự án thực tập của tôi sắp kết thúc, một trường khảo nghiệm khác lại đến. Chính lúc còn chưa tới một tuần trước khi tôi chuẩn bị chuyển đến thành phố mới, tôi được thông báo rằng đơn vị công tác mới không cho phép tôi bắt đầu công việc trong vòng 3 tháng vì trục trặc thông tin. Tôi cảm thấy kinh ngạc, bất an và bối rối. Tôi đã chuyển xe và toàn bộ đồ đạc đến thành phố đó trước rồi và đã thông báo với đơn vị công tác cũ rằng tôi sẽ rời đi. Sao họ có thể đối đãi với tôi như thế? Khi tôi bấn loạn thu xếp thuê xe, tá túc trên ghế sofa ở nhà bạn và tiếp tục ở lại chỗ cũ để làm việc, tôi đột nhiên nhận thấy mình nên bình tĩnh và nhắc nhở bản thân là một người tu luyện, mình không nên dễ dàng động tâm như vậy. Tôi nhận ra mình tạm thời chưa thể rời đi, hẳn là có nguyên nhân. Do đó tôi quyết định lấy tâm thái bình hòa để đối diện với hiện trạng. Khi tôi vứt bỏ quan niệm của người thường, mọi thứ liền thay đổi rõ rệt. Trong mấy tháng tiếp theo, tôi tình cờ có cơ hội giảng chân tướng cho hai đồng nghiệp mà tôi chưa từng nói chuyện. Nhóm tu luyện của đệ tử trẻ ở địa phương của chúng tôi đã gặp nhau vài lần, chia sẻ sâu hơn về những khó khăn và nghi hoặc mà chúng tôi gặp phải trong tu luyện. Tôi còn có cơ hội tham gia một hạng mục giảng chân tướng quan trọng tại khuôn viên trường đại học. Một ngày trước khi tôi rời đi, tôi liên lạc với một đồng tu trẻ mới trở lại tu luyện đại pháp và giới thiệu cô với các đệ tử đại pháp trẻ ở địa phương. Khi tôi lên máy bay rời đi, tôi thành tâm cảm ơn sư phụ. Cuối cùng tôi đã hiểu sư phụ cho mình cơ hội đáng quý nhường nào để tôi có cơ hội đến một số địa phương mà tôi nên đi, tiếp xúc với những chúng sinh mà có lẽ tôi sẽ bỏ sót và đề cao trong tu luyện. Giờ đây địa phương mà tôi sống và làm việc chỉ có một mình tôi tu luyện đại pháp. Tôi biết đây không phải ngẫu nhiên, tôi phải đi con đường của mình bởi vì ở đây có những chúng sinh mà tôi cần cứu độ. Tôi sẽ kiên định tín niệm và chiều theo an bài của sư phụ, làm hết sức có thể, không bỏ sót bất cứ chúng sinh hữu duyên nào. 2. Buông bỏ chấp trước trong hạng mục đại pháp. 2 năm trước tôi được mời làm người điều phối của nhóm nghe dịch bài phỏng vấn khán giả xem chuyến duyên. Khi người điều phối trước đó mời tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là nói không, hoặc tôi trả lời không hứa. Như vậy từ đây trở đi, tôi có thể rút lui khi cảm thấy lượng công việc quá nhiều. Tuy rằng tôi đã làm công việc nghe dịch bài phỏng vấn trong rất nhiều năm, nhưng tôi không chắc mình có muốn gánh vác trách nhiệm lớn thế này hay không. Tuy nhiên tôi lại nghĩ, cảm thấy có lẽ là sư phụ đang điểm hóa mình. Đã đến lúc đảm nhiệm vai trò trọng yếu trong hạng mục đại pháp. Người điều phối cũ cũng đảm bảo với tôi, anh vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Vì vậy tôi đã đồng ý. Tuy nhiên trước khi mùa diễn này bắt đầu, người điều phối này lại nói với tôi, anh sẽ rút lui khỏi nhóm để làm hạng mục truyền thông toàn thời gian. Trong 5 tháng tiếp theo, tôi đã gặp đủ loại khảo nghiệm tâm tính, bởi vì tôi vừa phải cân bằng công việc toàn thời gian của mình, hàng tuần lại phải nghe dịch bài phỏng vấn cho 20 đến 30 suất diễn và điều phối quản lý các thành viên tham gia nhóm nghe dịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho dù hàng tuần tôi đều gửi tin nhắn ít nhất 1 lần để nhờ giúp đỡ, nhưng rất khó tìm được người đến giúp. Đa số suất diễn đều không có người đăng ký tham gia, hoặc bài dịch của các suất diễn trong cả tuần cũng chỉ có vài người đăng ký tham gia. Có một số người đã đăng ký, nhưng không lên mạng làm việc đúng giờ đã định. Phần lớn thời gian đều đến nửa đêm. Vẫn là tôi tự nghe dịch bài phỏng vấn cho các suất diễn. Trong mùa diễn này, mặc dù các thành phố có rất nhiều suất diễn cháy vé, đã tăng thêm suất diễn mới, nhưng tôi không nhận được thông báo. Đến khi phóng viên gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi nhân viên dịch phỏng vấn đâu, hỏi tôi có thể làm nhanh hơn được không, vì thời gian của họ rất gấp, thì tôi mới biết. Mỗi khi xảy ra sự việc như vậy, tôi đều cảm thấy bất mãn và oán trách vì lượng công việc tăng lên. Có khi tôi còn trả lời tin nhắn của người khác rất thô lỗ, để họ biết sự bất mãn của mình. Vì mỗi ngày sau giờ làm việc và mỗi ngày cuối tuần, tôi đều phải ở nhà, ngồi trước bàn để nghe dịch hết bài phỏng vấn này đến bài phỏng vấn khác, nên nó khiến tôi nhanh chóng cảm thấy bất mãn, oán hận và tức tối. Trong tâm tôi nổi lên rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc, cảm thấy oán hận người điều phối cũ đã quăng gánh nặng cho mình, cảm thấy bất mãn những đồng tu khác không đến giúp đỡ, cảm thấy tức tối những phóng viên không hiểu công việc nghe dịch cực khổ đến thế nào và không thông báo cho tôi việc tăng thêm suất diễn mới, cảm thấy tật đố vì mình buộc phải ở nhà trong khi có đồng tu đi nghỉ mát cuối tuần. Sau khi mùa diễn Sấn Duyên kết thúc, nhớ lại mấy tháng vừa qua, tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Bất kể quá trình đó gian khổ như vậy, có nhiều vấn đề như vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì và điều phối một hạng mục lớn đến vậy. Tôi thầm nghĩ, nếu mình không giúp nghe dịch nhiều bài phỏng vấn đến vậy, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy công hiến của mình rất lớn. Vài tháng sau, khi đọc kinh văn Tránh Xa Hiểm Ác của sư phụ, tôi cảm thấy giống như cây gậy bổng hát cực lớn gõ lên đầu mình. Tôi phát hiện trong suốt mùa diễn, mình đều có cảm giác kiểu này. Tôi vì Sấn Duyên, vì Đại Pháp mà đã bỏ thời gian rảnh rỗi của mình, nghe dịch nhiều bài phỏng vấn đến thế, hy sinh nhiều đến thế. Tôi chưa từng nghĩ đến có thể tham gia hạng mục là điều vinh diệu và hạnh phúc biết bao, bởi vì đây là cơ hội mà sư phụ từ bi cho tôi để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngoài ra tôi còn dùng công việc để biện hộ cho suy nghĩ phụ diện và chấp trước của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những đồng tu khác cũng đang cân bằng công việc toàn thời gian, gia đình, các hạng mục đại pháp khác và công việc nghe dịch bài phỏng vấn. Thay vì oán hận những đồng tu không giúp mình, vì sao tôi không thể cảm ơn những đồng tu đã dành thời gian đến giúp đỡ chứ? Tôi chưa từng nghĩ đến, vì để tìm được khán giả có thể phỏng vấn, các phóng viên đã gian khổ và khó khăn biết bao. Hơn nữa trong quãng thời gian rất gấp như thế, họ phải đăng bài viết có chất lượng cao trước khi chu kỳ tin tức kết thúc. Vì sao tôi không thể nghĩ cho chỗ khó của họ, tận lực giúp đỡ họ? Còn có một điểm nữa, sao tôi có thể cho rằng thành phố tăng thêm suất diễn do nhu cầu cao sẽ tăng thêm công việc cho mình, rồi cảm thấy chán nản chứ? Tôi có bao giờ nghĩ đến hàng ngàn, hàng vạn chúng sinh sẽ có cơ hội được cứu vì điều này không? Sao tôi chỉ có thể nghĩ tới cảm xúc của mình thôi? Sư phụ giảng, thần xét vấn đề thì họ nhìn một cách chỉnh thể, nhìn một cách lập thể. Con người chỉ là nhìn ở bề mặt. Có những lúc đệ tử Đại Pháp bên cạnh tôi, từng ý từng niệm của chư vị, biểu hiện của chư vị, tôi hoàn toàn không nhìn bề mặt chư vị và hành vi của chư vị, mà tôi nhìn động cơ thật sự kia của chư vị. Tôi nhìn xem tư tưởng thật sự của chư vị căn bản đang nghĩ gì, đang làm gì. Trong quá trình này, nơi bề mặt đã biểu hiện ra những gì? Tuy chúng là hành vi của chư vị phải chịu trách nhiệm về chúng. Nhưng mà tôi vẫn là nhìn căn bản của chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York, kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền. Sau khi đọc pháp của sư phụ, tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã dịch bao nhiêu bài phỏng vấn cũng không quan trọng. bởi vì tôi thụt lùi trên con đường tu luyện và không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất này. Sau khi có nhận thức và lý giải mới, tôi đã có thể lấy tâm thái hoàn toàn mới để đối diện với công việc dịch bài phỏng vấn Sấn Duyên năm 2024. Mặc dù có nhiều suất diễn hơn năm ngoái và cũng thêm rất nhiều suất diễn vào giờ chót, nhưng tôi lại cảm thấy sự khích lệ và phấn chấn. Tôi phải nỗ lực hết sức để hoàn thành bài dịch phỏng vấn cho mỗi suất diễn. Mặc dù phải tìm đủ nhân lực vẫn là một thử thách, nhưng tôi thành thật cảm ơn tất cả đồng tu đã đến giúp đỡ, ngay cả một số đồng tu chỉ giúp dịch một bài phỏng vấn. Nhân lực trong nhóm của chúng tôi thường là thiếu nhất. Khi chúng tôi cảm thấy không biết làm gì, sư phụ sẽ từ bi an bài người đến giúp xuất hiện vào thời điểm bất ngờ. Tôi phát hiện, khi tôi nhìn lại chính mình, hướng nội tìm và tu tốt bản thân, hoàn cảnh xung quanh sẽ cải thiện. 3. Tu luyện ở nơi làm việc. Khoảng đầu năm nay, tôi đã bắt đầu công việc mới, và nhiều nhược điểm trong tu luyện của tôi đều bộc lộ ra. Phòng khám của tôi phục vụ cho nhóm bệnh nhân có thu nhập thấp. Họ có rất nhiều nhu cầu về điều trị y tế. Mặc dù thời khóa biểu của tôi đã chật kín bệnh nhân, mỗi lần thăm khám, tôi đều cố gắng làm nhiều việc nhất có thể. Nhưng tôi chú ý đến hai đồng nghiệp khác ở phòng khám làm rất ít. Họ thường từ chối nhận thêm bệnh nhân. Họ ngồi trước máy tính và không có việc gì làm, vì phụ tá làm thay cho họ. Hàng ngày họ đều về sớm, còn tôi thì bận rộn khám chữa cho những bệnh nhân mà họ từ chối. Sau khi bạn bè đồng nghiệp của tôi chú ý đến điểm này, họ bảo tôi nỗ lực làm việc thế này là không công bình. Họ đề nghị tôi phản ánh tình trạng này với cấp quản lý và bắt đầu giảm bớt công việc, bởi vì nhân viên lười biếng tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Thế mà chúng tôi lại bị trách phạt vì kiên trì với đạo đức nghề nghiệp. Tôi tự nhủ, là một người tu luyện, tôi có trách nhiệm làm tốt công việc của mình. Nhưng thuận theo thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy mình làm nhiều việc hơn, cũng không có được sự coi trọng mà mình nên có. Tôi bắt đầu cùng với người khác oán trách đồng nghiệp của mình, cũng như môi trường làm việc không tốt. Cảm giác phát tiết ngăn cản họ, khiến tôi cảm thấy hài lòng. Hơn nữa tôi thực sự cho rằng, hai đồng nghiệp kia quá lười, không giống như tôi quan tâm bệnh nhân. Sư phụ giảng, còn khi bình luận một sự việc, chỉ nên bình luận việc tốt và xấu, không bình luận nhắm vào cá nhân. Hành vi một cá nhân có thể ở phương diện này không đúng, nhưng có thể ở các phương diện khác họ lại rất tốt. Cũng có người là do quan niệm khác nhau, còn bản chất thì lại là một việc khác. Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là làm việc gì, cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm, thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được. Trích Kinh Tỉnh. Lần đầu tiên tôi đọc đoạn Pháp này, cảm thấy Pháp của sư phụ không nhắm thẳng vào mình. Tôi thầm nghĩ, thực ra một số người tu luyện nên chú ý đến ngôn hành của mình hơn. Tôi cũng không bao giờ đăng bình luận lên mạng xã hội, nên tôi cho rằng đoạn pháp này không liên quan đến mình. Nhưng sau khi tham gia pháp hội ở địa phương và hướng nội tìm, tôi đã minh bạch sư phụ chỉ ra khuyết điểm lớn nhất của mình trong công việc. Tôi nhận thấy rằng tôi có thể không tán thành với thái độ làm việc của hai đồng nghiệp kia, nhưng tôi đã không lấy từ bi chân chính để đối đãi với họ. Càng không thể nói đến nhẫn. Tôi không thể bỏ qua khuyết điểm của họ, hoặc công nhận họ có thể có những điểm thiện lương và cẩn thận mà tôi không có về phương diện nào đó. Điều dở hơn là tôi cho rằng mình tốt hơn người khác bởi vì mình nỗ lực làm việc, chưa từng công khai bày tỏ bất cứ suy nghĩ nào. Trên thực tế tôi làm còn dở hơn bởi vì tôi oán trách người khác ở sau lưng, dung dưỡng tâm oán hận. Tôi nhận ra, tôi trường kỳ không coi nơi làm việc như một hoàn cảnh tu luyện, mà nghĩ nó giống như người thường, cho rằng đó là một nơi không thân thiện. Mọi vấn đề đều xuất phát từ chỗ người khác, Đây là một quan mà tôi hiện vẫn cố gắng vượt qua cho tốt. Tôi rất biết ơn sư phụ để tôi nhận thấy chấp trước của mình. Tôi sẽ nỗ lực từ bỏ chúng. Tu luyện thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Tôi còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải trừ bỏ. Ví như tâm sợ hãi, lười biếng, tự mãn và chấp mê vào điện thoại di động. Bên trên là thể hội hữu hạn của tôi. Nếu có chỗ nào không dựa trên pháp, thì mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.